Cái vũ trụ là cái đốc mạch xương sống của mình nó thông, càng khôn vũ trụ xoay là làm cái pháp luân thường chuyển, nó mở cái nhâm đốc mạch thì càng khôn nó mới khai thông, thì nhìn thấy hết,
dễ tha thứ người ta mình mới học được. Mỗi thứ mỗi giận đâu có học được. Thằng nó tới nó chửi, nhưng mà nó chửi câu hay lắm mà mình chửi không được, nó giận nó. Mình học cái sao, tại sao thằng này nó tới chửi mình, nó muốn giúp mình cái gì đây? Rồi mình lấy quán làm ăn, mình nhờ nó chửi mình thấy mình lui về thanh tịnh, mình mới học được việc. Thì thế là mình thêm bạn bớt thù. Nó chửi mình chửi lại là thêm thù bớt bạn. Mình thấy ngu không? Mình nhịn nhục rồi mình không. Cho nên những người tu vô vi là phải nhịn nhục mới khôn được. Vì ra đây bây giờ đi học, học không kịp, theo người ta đâu có được. Mà bây giờ cho người ta học có cách mấy á, kết quả là cũng nhịn nhục mà thôi. Bây giờ mình trực tiếp mỗi đêm mình thiền, mình để mình học nhịn nhục, thì mình nhận những cái gì đến với mình rất dễ, và mình giải rất mau, không có khổ. Người ta khổ là người ta bị kẹt, người ta giải không được, người ta chấp. Người ta tưởng là người ta tu hay, người ta chê đạo khác đó. Họ tức, họ giận, làm tâm bậy tâm bạ, họ tự làm hư họ. Còn đúng theo chương trình của vô vi là nhịn nhục tối đa. Học nhiều lắm, không phải là nói dốc, chết rồi cũng không thành thiên, cũng thành tiên, cũng thành thần, chứ không phải lộn rộn. Cái đức nhịn nhục là quan trọng. Mình làm người mẹ mà cái đức nhịn nhục cao á, thì các con được phước, phước lớn lắm.
Thầy xem các báo chí những cái đà tiến của cái kỹ thuật mà vật chất cho thầy thấy nó đi tinh vi mà nó đi mau, mà con thấy là mình, nếu mà mình theo cái đó cho thầy, nhiều khi mình không cần thiết cho thầy, tự nhiên thầy nói đó là họ chỉ đi vô để mà học nhiều. Vậy thì mình có nên khuyên các anh em là chỉ vừa học đủ để mà sống, còn thực sự quan trọng là cái tu.
Quan trọng là cái nhịn nhục. Rồi người nào nó thích ngành nào nó học ngành đó, chút xíu nó học được rồi. Thay vì người ta học 10 giờ, nó học 5 giờ là nó biết rồi. Là nhờ thì nó nhịn nhục, nó chịu nghe ông thầy ông giảng. Mà nó giảng được bấy nhiêu, nó vô óc bấy nhiêu, thì nó thực thi được. Có cái gì đâu. Mà tu ở đây mà ráng tu á, mà nó mở huệ được rồi á, nó là bác sĩ tâm linh. Thế người ta bệnh, người ta đau khổ tới, nó ngồi nói chuyện, nó có thể đăng báo, nó tự xưng nó là bác sĩ tâm linh, nhưng mà nói chuyện tôi sạc xem 30 đồng giờ cũng được đó. Tôi nói anh ấy khỏe mới trả tiền, không khỏe đừng trả tiền. Phải không? Anh đứng buồn nhưng bây giờ tôi nói cho anh vui anh trả tiền, còn không vui đâu đừng trả tiền. Những mấy nó à, tôi đây là thành bác sĩ tâm linh. Mấy đứa này bây giờ tôi đầy nó vô trong cốc á, rồi một thời gian nó thanh tịnh rồi, nó nói chuyện khác à, không có giống người đời. Gái ngồi trong cốc đèn tối thui, mà tới bắt bà quỷ tới giật lúc nào cũng được, mà nó cũng vẫn sống nhân á, đâu có sợ. Rồi thấy nó có sức mạnh rồi đó. Rồi từ nó nhịn nhục lên thì cái power nó có, cái energy của nó có. Lúc đó là ma quỷ mới than phục, người đời mới thương. Cho nên cái khóa vô vi là cái khóa giúp cho người đời tiến thân, chứ không có hại ai hết. Nhiều người không hiểu. Nhưng tôi rất khâm người tuổi trẻ chịu tu. Tôi rất tiếc là hồi trẻ tôi không biết tu. Tôi tới ba mấy tuổi mới tu mà. Tôi mà 20 tuổi tu rồi bây giờ tôi cũng sướng lắm rồi, sướng hơn nữa. Càng tu là càng thấy quý lắm. Cho nên người càng đi học là càng quý là vậy. Thì mình càng tu là càng đi học nhiều. Bây giờ học từ cái vibration, cái chấn động của vũ trụ mình học luôn nữa mà. Đâu có học cái chuyện vật chất trước mắt này đâu. Học cái chấn động của vũ trụ, cái ánh sáng từ bi của cả càng sâu khôn vũ trụ. Mình mới thấy chính mình có mà mình không mở nó ra. Mình là mẹ, mình là từ bi rồi đó. Mà là mình giận chồng, giận con là mình đóng cửa từ bi. Mở rộng thêm nữa thì cái lượng từ bi mình nó mở ra. Thì lúc đó, tay nó kêu là sa văn đó. thông minh rồi. Nhờ từ bi mà thông minh. Tụi này chơi trong cấp một thời gian nữa là tao sẽ chuyển người ta tới chữ mày tới tấp. Chữ của tụi mày nhìn nổi không? Chữ của tụi hay nói chữ bao nhiêu mà mày giải được bao nhiêu là lúc đó mày đi ra đứng giảng được. Chữ ngang, chữ sượt, chữ đủ thứ, còn sao? Cho nên nhục nhẹ mới làm trời, nặng mới làm đất. Muốn về làm Phật thì phải nhịn nhục. Có ông Phật nào không nhịn nhục không? Ông Phật nào mà nắm nảy là ông Phật đó không có thành Phật, thành quỷ á, bánh người ta mà. Xưng Phật mà bánh người ta là thành quỷ, nhịn nhục. Ông trời cũng vậy, ông trời nhịn nhục tối đa, thương yêu tối đa. Phải nhớ trời, nhớ Phật là mình không có đi lạc được. Mà nhớ người yêu là đi lạc được. Nhớ trời, nhớ Phật không đi lạc được. Bởi vì tại sao người yêu đi lạc được? Người yêu nó yêu thời gian thôi. Hết rồi. Hết rồi. Nó tới cái lúc nào nó hết rồi. Đâm ra nó phản với nhau. Lạc được. Không biết đường đi. Hồi con gái dấn thân muốn đi lấy chồng. Tôi trọn đời giao cho anh. Mà nửa chừng anh yêu người khác thôi. Em biết đi đâu. Tự tử chết rồi. Tự tử tôi thành con trùng con dế chứ làm gì. Phải đi lạc được không? Cho nên tu. Sửa cái bộ óc. Những cái gì mình có mình đang làm chủ. Tại sao mình đi bỏ. Cái mình có mình không muốn làm chủ. Khai quá mình ra. Ăn không hết mà. Cứ nghe lời ông Tám nhịn nhục thôi đa đi. Ăn không hết. Nếu ra đây mà thiếu nhịn nhục là đâu có học được. Không học được cái gì hết. Ra đi làm. Người ở Việt Nam mới qua đi làm vô hạng Mỹ. Người ta kêu người ta nói thường thôi à. Thì mà tự ai nó coi mình như con chó. Không phải. Tại vì người ta nói thường, người ta nói quen. Mình tưởng người ta kỳ thị. Người ta nói quen vậy thôi. Ê. Đét gai gì đó, nó nói vậy, chứ thường ăn giống gì đó. Vậy mà cũng giận ta, gì ăn uống được. Muốn nghỉ việc là sợ đói. Đi làm mà thì mắc cỡ, không được. Ở chỗ nào thì giống theo chỗ này. Mình lên cửa trời, ma quỷ nó quánh bất thường. Vậy đừng đi vậy á, cái chặng đường nó quánh á. Quỷ thử mình là nhịn nhục được không? Mình niệm Phật, mình nhịn nhục một chặt mình nó đi mất. Nó không phá mình được. Cho nên cái nhịn nhục là cái chìa khóa để đi về trời. Mà không biết nhịn nhục là mất cái chìa khóa đó, không có về trời được. Đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh thất bại. Từ xa xưa tới bây giờ, những vị anh hùng mà ta đăng trong báo đó, chiến tranh đó, mấy người đó, tới đâu? Chết mất mà không làm được cái gì, kết quả hậu quả không có ai học được cái gì hết đó. Chính nó không hiểu nó. Cho nên xứ này ăn thịt bò nhiều lắm, mấy độc tài thành bò hết. Hiểu không? Còn mình tu là khác, mình tu mình giải thoát. Không có bị cái vụ đó. Còn nếu mà không giải thoát được khối óc đó, chắc chắn là trở nên độc tài. Cái gì cũng muốn hơn người ta. Mà nó không biết mình cho người ta hơn mình mới được hưởng phước. Con đang bận cái áo con đâu có may. Người ta may cho con ra không? Con đang bận cái quần con đâu có may. Người ta may cho con. Cái đồng hồ con đâu có chế. Người ta chế cho con. Con phải nhịn nhục chứ. Bà con người ta làm cho mình mà. Phải không? Mới thương hết. Mới thương yêu. Tất cả cái gì là của trời, trời đất hết. Mình không có cái gì hết. Mình là chỉ con số không. Thì mình mới được nhẹ. Chứ đừng có xưng ta đây là tôi là giỏi, tôi là chuyên môn, tôi là bác sĩ, tôi là nghề gì. Không có qua được. Không qua được cái thanh tịnh. Thanh tịnh từ bi mới chiến thắng tất cả. Từ bi là sức mạnh của vũ trụ. Không có lỗi đâu. Còn bây giờ con đọc lịch sử, coi hình này bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cách mạng. Chặt đầu ông Phật bằng đất mà nó chặt đầu á. Nhưng bây giờ người ta vẫn kính nể triết lý của nhà Phật. Phải hiểu cái đó. Vẫn kính nể triết lý của Kinh Thánh. Chứ cái phần phá hoại đâu có giá trị. Phần phá hoại không có giá trị. Cho nên nó phá hoại, nó xưng nó là siêu anh hùng, là sau này nó là siêu di trùng. Cho nên ta mới chế cái thuốc xịt mới, xịt cho nó chết luôn. Có cách trị. Siêu anh hùng chết thành siêu di trùng chứ làm gì? Phải không? Bởi vì nó không có biết cái hồn của nó mà. Thì có cách trị rồi. Ta xịt cái chết hết rồi. Đừng có lo tu đi, đừng có lo làm chánh trị mà khổ. Tu đi. Tu để mình làm con người, sự hiện diện của mình trên mặt đất mà mình không hiểu mình. Vậy chứ hay chỗ nào? Chính mình không hiểu mình. Trong cái óc mình biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp, biết bao nhiêu tình yêu quý trọng, giá trị vô biên mà mình không biết, không chịu. Cứ đâm đầu chạy theo con mắt phàm, con mắt nhìn thấy anh đó đẹp và tôi theo anh đó thôi. Nhưng mà hồi đó anh đó giận rồi tôi mới nhắm mắt rồi tôi mới ghét anh. Đấy không? Mà hồi mà cặp mắt tôi mở tôi thấy anh đó đẹp rồi chết tôi cũng theo. Nhưng mà hồi tôi giận rồi tôi nhắm mắt không. Đó ông đi đâu ông đi. Muốn giết người ta nữa là khác. Cho nên tình đời đen bạc là vậy đó. Phải hiểu, tụi con còn trẻ mà tu là ông Tám là bái phục lắm. Tụi trẻ tu là tao bái phục. Không có dạy đâu. Ráng tu gì vô vi là mừng lắm. Bây giờ ở đây nó không có cái khoa học đâu. Trong đại học cũng không có cái khoa học đâu. Ganh đua để lấy bằng cấp thôi. Mà không có cái khoa học tự thức hiểu mình, sửa mình và để ảnh hưởng người khác. Thì mới thấy cái thức vô cùng của nhân loại có. Cho nên mình không có nói tiếng thiên cơ tầm bậy tầm bạ hại người ta. Không có nói. Tự tu là quan trọng. Tới giờ đó là giờ đó. Bây giờ tới giờ con hiện diện ở thiền viện Vĩ Kiến là con hiện diện ở thiền viện Vĩ Kiến chứ. Con đâu có dự định. Phải không? Đó. Rồi một ngày nào con chết con ở một cái chỗ đẹp hơn. Con biết không? À, nhờ cái gì? Thì kiếp trước con có tu, bây giờ con mới gặp người tu. Mà bây giờ con tu thì kiếp sau con sẽ ở một chỗ thanh nhẹ hơn. Mà tất cả những cái này là người ta làm sẵn con tới ngồi đó. Chứ con ở đâu có, đâu có làm đâu. Phải không? Trong tự nhiên và hồn nhiên có. Cho nên mình tu đây là trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Mà đã phải hiểu cái nguyên lý. Chỉ những người tu pháp lý vô vi hiểu được cái nguyên lý đó, thực hành rồi mới thấy giá trị của mình và thấy khả năng của mình, rồi thấy cái nội khoa tâm lý của mình đang xáo trộn chỗ nào, rồi mình nhịn nhục để cho nó nội khoa tâm lý nó khôi phục lại, nó an vui thanh nhẹ. Đó nó biết thương yêu người, nó biết tình yêu là gì. Thấy không? Tình yêu do đâu mà ra? Do trời đất chuyển hóa thành tựu tâm thức từ bi sáng suốt. Đó là tình yêu thật. Sao? Chẳng phải tình yêu của đôi môi là tình yêu giả. Đó thật. Hứa được mà làm được. Hứa hay lắm. Con đọc những cái thơ tình, đọc nghe lâm ly lắm. Nhưng mà cặp vợ chồng đó đổ vỡ ra tới tòa lắm. Lục soát lại coi là biết rồi đó. Tình yêu lâm ly lắm nhưng mà cãi lộn cũng ra tòa là. Cho nên sự thật của họ, họ bỏ, phải nhìn nhận sự thật của chính mình mới tự sửa được. Cái gì phải thật, thật với lòng mình, thật với chính mình mới tự tiến được. Còn mình lương gạt mình là mình nghe lời người ta mà mình không nhìn lại mình. Cứ nghe lời người ta đồn, bà đó là bà Phật, ông đó là ông Phật, chạy theo để làm gì? Ông Phật, ông cũng tu chứ cha ông mới thành Phật. Tôi theo ông làm gì? Vậy tôi nghe cái chân lý ông tu cách nào, tôi bắt chước tôi tu, rồi tôi cũng thành, tôi cũng là Phật như ông. Thấy không? Thì thấy cái giá trị bình đẳng tương đồng. Cho nên nhiều người không biết, tưởng là ông Phật là xa cách. Chứ ông Phật với mình là một. Từ tâm của người mà ra. Mẹ mình với mình là một. Cha mình với mình là một. Cũng từ trong mình mà ra. Cao. Con biết thương yêu mẹ con. Con đâu có thấy mẹ con ở trong con. Cao. Đó, cho nên vô vi ta làm hết. Nhưng ta hát bà ngoại, bà nội, là mẹ hiền đầy đủ để nó nghe cho nó thấm. Chứ con người nó bị lạc rồi, nó hướng ngoại, nó không biết chính nó. Rồi nó tưởng nó hay hơn cha mẹ nó. Nó tưởng hay hơn trời Phật. Nó lạc cái con đường tâm linh. Nó khổ, tương lai khổ. Cho nên người trẻ biết tu con đường tâm linh mình giữ vững á, thì cơ bông nguyên tử xuống cũng vậy thôi, không phải ăn chung gì hết. Nó là vật chất. Còn cái tâm linh mới là trường tồn bất diệt, kim thân bất hoại, là phần hồn. Cho nên người tu vô vi cố gắng cứ nghe lời cứ đi vậy, kệ nó, không sao hết đó. Cứ tu vậy, ngày hai buổi cứ tu vậy là nó yên, khỏe mạnh. Tụi con có ăn gì đâu xa người ta mà tụi con đâu có bệnh gì đâu. À, thấy vui, khỏe chứ đâu có gì đâu. Người ta được ông này mời đám cưới, ông kia mời ăn giỗ, ăn khét rồi nhả cái đùng vô nhà thương, nó cắt mất khúc rồi. Chết, thiếu gì, sao này có mà. Nói là phải có bằng chứng mà. Chứ không phải ăn nhiều là sống đâu, ăn vừa phải thôi, vừa ấm chút đủ rồi. Tu nhiều á là phải đó, cái con đường cuối cùng mình phải đi đến đó là mình phải tu nhiều, dọn đường sẵn cho chính mình. Tương lai, cho nên có kiếp trước mới có kiếp này, thì bây giờ kiếp này mình tu cho kiếp sau, không có lo, là tu thì kiếp sau mình sẽ sung sướng. Con ở Việt Nam con đâu có nghĩ mà ngày nay con ở cái chỗ này. Mà ngày nay con có cái cấp riêng sống yên ổn, không ai động tới con. Không nghĩ được, không nghĩ được. Không có nghĩ bàn, chân lý không có nghĩ bàn được. Tu mới ngồi được chân lý. Nhiều người kêu gọi tình thương mà không hành làm sao biết tình thương. Chứ mình không thương yêu mình mà cứ nói tình thương à. Để trong này, bệnh kia, bệnh nọ không lo. Nguyên khí trong cơ tạng cũng không lo. Rồi giải tỏa không được sự phiền muộn trong nội tâm, nó sanh ra dâm dục tầm bậy tầm bạ, nguy hại tới tâm thân. Chứ không có lợi. Mình giải tỏa nó được rồi thôi, mình không có phiền muộn, khỏe. Nào ai có gì thắc mắc không nói chuyện luôn, nên tới mai tôi đi mất rồi. Để nên tôi gặp khùng mà tôi không hỏi. Chứ hỏi đi.
Con thì con không phải hỏi cho con. Con hỏi thì tôi thấy tại sao đàn ông đánh đàn bà thì.
Không, đàn ông không có đánh đàn bà. Chính đàn bà đánh đàn bà. Đàn ông không có đánh đàn bà.
Tại vì đánh là quan bà. Đánh
không có đàn bà đánh đàn bà chứ đàn ông có đánh đàn bà. Hay là tôi nói ngược á.
Tôi thấy đàn bà đánh đàn ông nè.
Không có, đàn bà đánh đàn bà là tại sao? Bằng nào mình kính trọng, mình yêu anh ấy. Mà lỡ nó bị chơi mà mình nghi á. Chữ tới tắt. Anh chết cũng là ma quỷ chứ ai mà yêu anh. Nó giận mới không? Thì mình mở miệng mình chửi người ta trước. Ta thương mày như vậy mà mày nghi tao đánh cho mày. Cái sụi bại ra luôn, nó quánh một cú cái mặt nữa. Là chính mình đánh mình. Chứ tao có phải đàn ông đánh đàn bà.
Có nhiều trường hợp không phải vậy nữa.
À, không có đàn ông đánh đàn bà.
Có nhiều trường hợp không phải vậy, chẳng hạn người vợ lo những cái công việc xã hội, là lo việc này việc kia mà gặp chồng nhiều khi ghen lên tức rồi không hỏi trước hỏi sao, cái cũng quánh khảo là cũng xài nặng nhẹ người ta sao. Cái chuyện đó thì mình phải giải quyết.
Rồi cái chuyện đó cũng là tại cái chuyện của người đàn bà. Mình làm cái gì mật thước đại độ, nghe, tình yêu phải nhớ cái tình yêu ban đầu. Anh em trình diễn rõ rệt. Giờ này tôi làm cái này, giờ kia tôi làm cái kia, giờ nọ làm cái nọ. Có phải sự, có sự tiền nhỏ chứ tiền lớn, có sự đồng ý thì có gì đó mà xảy ra.
Nhiều khi đàn ông họ nghĩ là mạnh
đánh đàn bà là có cái không phải, không phải ý là mạnh nó vậy. Họ hồi đó họ thương đàn bà là họ yếu chịu chứ mạnh đâu. Không có ai chiến thắng đàn bà được đâu. Cho nên con người đàn ông thương vợ ghê lắm, mới ghen, ghen rồi ngồi tưởng tượng cái hình con vợ tôi nó đẹp như thế này, nó ra chợ chắc nó liếc thằng nào rồi, nghi cái anh sùng máu ghen lên nó cho một đá. Cái đó đó, cái đó là thương vợ mà không bao giờ ghét đâu. Đánh đá rồi tha dầu rồi ôm rồi hôn rồi thương lắm, bị thương vợ mà ghen. Có những người như vậy đó, sao người có mà ghen, vừa nói gì cũng ghen hết. Nó đâu có nghĩ người ta đi làm điều tốt, nó nghĩ người ta đi kiếm kiếm bạn bè, kiếm đàn ông vậy đó, thương vợ mà ghen. Đàn ông có cái máu ghen còn mạnh hơn đàn bà nữa, mạnh dữ lắm á, nói gì nói không tin đâu, mạnh ghen rồi là nói gì nói không tin.
Nhưng mà có thấy đàn ông hiếp vợ này, cái truyền thống của người Việt Nam này, nó đàn ông bây giờ hiếp vợ hơn là
không phải, chính đàn bà tự tự ăn hiếp mình chứ không có. Người đàn ông Việt Nam cũng vậy, phải biết giữ cái mối tình đầu thương yêu lễ độ. Anh em người Việt Nam là kiểu một phong kiến lễ độ gì đó, thấy không? Phải giả thưa đồ này cái thế nào nó, bởi vì nó học ảnh hưởng của người Tàu. Lên giường là phu thê, xuống giường là thủ lễ, mà xuống giường nói sượt cái nó quánh cái bóc liền. người ta lên giường là phu thê, mà xuống giường là phải thủ lễ. Khi mà phu quân mà dân trà cho phu quân uống. Chứ đừng ở đây nơi nơi hả, không phải cái luật phong kiến người ta có cái diệu pháp á. Cái đó là cái diệu pháp, diệu pháp. Cho nên đàn ông hồi xưa đàn ông cái gì cũng trách nhiệm hết. Người đàn bà xíu này khác à, tự nó lái xe, tự nó đi cho đàn ông. Yeah. Hồi xưa là lái xe cho đàn bà đi.
Yeah.
À, cất nhà thầy. Cho đàn bà ở.
Con nói xíu này thầy.
Ừ.
Qua đây là đàn ông hướng dẫn thường quánh đàn bà đó thầy.
Con... quánh đàn bà là tùy có tùy cái câu chuyện, nhưng mình không thể nói đàn ông quánh đàn bà. Nhiều người ta cũng thương vợ người ta lắm, biết không? Mà nhiều người đàn bà thấy tới đây bình đẳng tự do, cần không? Ông lấy tài lấy Mỹ. Cái như đó là giận à. Để đồng ốc liền. Tôi đâu có cần anh không lấy tài lấy Mỹ. Tôi còn ngon hơn nữa. À, cái nhiều đó nó để đồng ốc. Cơ hội quấn bạc tay chân. Cái confusion mà nhầm lẫn. Không có gì đâu. Công chuyện không có cái gì quan trọng hết. Cho nên tụi con tuổi trẻ khi mà yêu rồi là phải nhớ cái tình đầu, đừng có nửa chừng mà hấp hối người ta. Cái tình đầu quan trọng, phải nuôi dưỡng cái tình đầu cho tới chết thì con người mới giữ được cái tinh khiết của tâm linh, cái chánh nghĩa, cái lòng đạo đức, thấy không? Sẵn con nó mới không ngoan. Chứ đừng nói tôi yêu nơi chừng rồi tôi bỏ, tôi yêu thằng khác suốt cả một cuộc đời không có ra quá gì hết đó. Tự mình kiểm thảo không có ra quá, không ăn chung gì hết. Cái mối tình đầu là quan trọng, phải giữ luôn.
Nhưng mà
tôi
thấy là đừng yêu xong
rồi. Biết trước, biết trước là chị sẽ tu vô gì để quản lý, khai mở tình dọc hướng thượng thay vì hướng hạ thì bớt nạn hơn. À, thanh niên chú nào cũng nói con mắt mà ông trời cho tôi con mắt mà sẵn nó cô đã đẹp quá, cái duyên quá, tại sao lại không cho tôi yêu? À, duyên nó mới sanh tình, Mà tình nó thất bại nó sửa lại tịnh là tu.
Mà thưa thầy, con nghĩ cái đó cũng là luật, luật của tạo hóa nữa thầy.
Cái luật của tạo hóa là vậy đó. Con người mang thể xác là phải, cái luật của tạo hóa là dâm dục hóa sanh. Luật của tạo hóa là dâm dục hóa sanh. Cho nên chúng ta mới có người càng ngày càng đông, có cây cỏ ăn, có đời kia quá quá sanh sanh vô không ngừng nghỉ mà. Đó là cái luật của tạo hóa. Còn người đi đường tắt giải thoát là chỉ tu hướng về tâm linh và giải tỏa những cái tình dục ô trược trở nên thanh cao. Thanh cao nó có sự yêu thương rộng rãi hơn, yêu thương không bờ bến, yêu thương một cách sống động, xây dựng cởi mở cho mọi người thoải mái. Thì vợ chồng thương nhau cũng là thoải mái thôi, nhưng mà tu rồi yêu thương một cách thoải mái vô cùng. Thấy không? Bạn đạo với bạn đạo mình dám tin. Nó ngủ ở chỗ ngủ chung phòng, tiền mình để đó mình không sợ mất. Mà người khác mình để vừa chưa để tiền vừa hé chút nữa thấy mất lấy rồi. Tại vì nó không có tin nó. Nó tin tiền, nó phải lấy tiền. Còn người tu nó tin nó không có thể lấy tiền. Thành nó sửa được cái tánh tốt lắm. Tu vô gì á, không có sao. Người ta không thèm ăn cắp, muốn lấy người ta nói à. Không ăn cắp làm cái gì. Cho nên ở Việt Nam bây giờ gia đình ở trong nhà cũng ăn cắp. Nhiều người báo cáo cho tôi á, tại vì nó tin tiền, nó không tin đạo, nó tin tiền. Mấy người đi về Việt Nam bị mất tiền về nói rõ ràng, em tôi nó lấy mà có bằng chứng đàng hoàng mà nói hoài kêu nó, em khai em chịu một tiếng là chị cho em luôn, không tôi không có ăn cắp. Mà nó lấy tiền đó rõ ràng mà nó nhất định không ăn cắp. Mình làm nói sao được, không nhìn nhận tội lỗi, tại nó không hiểu cái đạo. Nó không hiểu cái đạo.
Nó theo bác và đảng đó thầy.
Ừ.
Nó theo bác và đảng đó.
Bác và đảng cũng không dạy như vậy. Nhưng mà tại vì nó thiếu thông quá. Vì nó ham chơi. Chơi đề đó. Không có tiền quánh đề đó. Ăn cắp để quánh đề cho làm gì. Bên đó nó có cho quánh đề á. Bên Việt Nam có quánh đề còn lớn hơn bên này nữa.
Thầy, con xin hỏi, cách đây khoảng nửa năm đó, con gặp một tai nạn mà con nghĩ là trường hợp mà không được che chở chắc con một vì tai nạn thì con hiểu là do bên trên nhắc nhở mình hay là do nghiệp quả của mình.
Cái đó là cái phước tiền kiếp của con có, thì bây giờ cái gì cũng có may mắn. Cho nên mình có duyên mình tu là tiền kiếp mình đã tu, tiếp tục tu. Cái phước nó đến bất ngờ và không bao giờ đếm được. Người ta cũng đụng xe chết mà mình ngồi bên tỉnh bơ. Đó là cái phước của tiền kiếp. Cho nên người tu nó lợi lộc nhiều lắm. Kiếp này con tu thì kiếp sau con may mắn đó.
Thầy, con xin hỏi thêm là con hiểu sao mà hai lỗ tai của con á là nghe âm thanh khác nhau. Bình thường thì con nghe lỗ tai bên ba bên này đó nghe âm thanh kiểu như là vang tre nữa, nhưng mà sau này khi con gặp thầy á thì con nghe lỗ tai này lỗ tai người nghe âm thanh này.
Mà con thường thường con ăn đồ chiên nhiều không?
Dạ.
Có ăn đồ chiên đấy. Hả? Con ăn đồ chiên nhiều là cái gan con nóng. Thì cái vibration nó mạnh, nó làm cái lỗ tai con không có ổn định. Con phải đổi lại ăn đồ luộc, đồ hấp rồi đó. Chừng khoảng từng lễ nó yên, làm nó mát cái gan, bị cái gan nóng. Hay là mình mua artiso nấu nước uống. Tuổi trẻ uống artiso tốt hơn. Nó êm lại, nó thay đổi. Chà, đi về liền à?
Nhưng mà trên Tết
tôi
có
trên
Tết luôn thành
mỗi
thứ
khác. Thầy
không có
lì xì. Hiểu lì xì.
Mày chứ lì xì được
con. Lì xì là gì? Lì xì ở trong phòng thiếu gì mà vô lấy lì xì đi về. Mà hỏi chị Ngọc, nó hỏi chị Ngọc chơi lì xì. Rồi hỏi chị Ngọc lấy lì xì. Mày ăn ngàn rồi chia ta 500 cái mày ăn ngàn rồi.
Phát đi gì nói để cho nó hên, cho nó đi về đường, đi đường có chuyện gì đổ thừa tao á. Cho nên cái tu mình tu cho thanh tịnh, cái óc mình mở nó vui, không có buồn, không có gì phải lo. Ông trời đã sắp đặt mình hình thành được con người rồi, còn lo cái gì? Lo thanh tịnh thì việc gì mình làm cũng thông, không có đói đâu. Nhiều người bây giờ ở Cali lo ghê lắm, không biết mai mất nhà, mốt mất nhà, lo gì đó. Nó mất là mất chứ không có lo được. Rồi cái hoàn cảnh nó sẽ đổi qua cái dạng khác, rồi cũng sống. Mình thấy tình trạng ở Houston hồi trước không? Nhà cửa bỏ chạy tùm lum rồi họ cũng sống. Cho nên là tu là tốt nhất, không có hại. Cái người tu nó không có đua đòi nhiều, nó không có đòi hỏi nhiều, thì nó không có bị khổ nhiều. Còn đòi hỏi nhiều là bị khổ nhiều. Mà đòi hỏi không được là tai nạn sẽ xảy đến. Những cái quân bình vậy, thấy phải, trời đất người đang giúp đỡ tôi, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn là đang giúp cái phần hồn tôi đang tu tiến hóa này, tất cả đều đang giúp tôi chứ không có ai ghét tôi hết. Chỉ cái tâm tôi xấu rồi tôi mới thấy người ta ghét, cho tất cả ai cũng thương tôi mới có cái áo bẩn, có cái quần bẩn, có đôi giày mang. Người ta thương tôi mới có. Ai cũng ghét, ai không làm, không chế, không sản xuất thì mình ở trường chứ làm gì, phải không? Mình đang sống trong tình thương. Mà mình nhớ được trời Phật là mình sống trong cái biển yêu lớn rộng vô cùng. Rồi bạn đạo tu vô vi, rồi gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tin cậy lẫn nhau, làm việc vui vẻ, đem hòa khí cho nhân sinh, từ trong khối vô vi đem ra xã hội. Thì lúc đó họ mới thấy rằng học kinh vô tự ở đâu mà có. Phải tu mới có kinh vô tự. Hồi trước tôi dốt, tôi không biết nghe đạo là cái gì, mà giờ tôi tu, tôi nghe đạo, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi cởi mở, tôi thấy tôi tỉnh táo. Đó là người có học thức. Cái trí nó thức rồi, niệm Phật thức là nó mở cái đại trí, nó thức, nó hiểu, thức là hiểu, nghe cái nó hiểu liền. Đó là trí thức chân chánh. Cứ xem ngoại cảnh như làm cho đẹp, mà nó quên vô nhà thương thấy cái bà già, mấy bà già nằm queo râu. Hồi trước hình bà đẹp lắm á, bây giờ phải nằm queo râu. Phải biết mình sẽ già mà mình tu cho cái phần hồn nó gọn, chứ mình không có trẻ hoài như vậy đâu. Nghe không? 10 năm sau thấy mặt con khác, không có giống vậy đâu.
Thầy, con gái con nó về, nó 17 tuổi. Bây giờ nó đi làm, nó đi học, nhưng mà nó lâu lâu nó đi làm volunteer và những cái nơi các cụ già đó. Nó về nó thay đổi,
thầy nói.
Nó nói mà ơi, tại sao mà con nhìn bà cụ, con bảo cô mai mốt thì cũng giống bà này, con không có thể nào tin được. Nó nói rằng nó bảo con không thể nào tin được, và con bây giờ như vậy mà mai mốt con sẽ thành bà cụ già như vậy. Thành ra nó cái tính nó chậm hẳn xuống, thầy. Thấy cái trường hợp đó rất là tốt, đi vào làm công việc rất là nhiều. Thấy những cụ già mà nằm rồi, nhúc nhích cũng không được đó thầy. Những người mà đi cầu đi này kia cũng không có đi được. Nhiều người họ đối
xử
tâm tệ lắm thầy. Nó thích tâm lắm.
Rồi lấy cái hình của ba mẹ hồi đám cưới làm sao, cho nó thấy rồi cái hình bây giờ của ba mẹ thế nào, rồi sau này ba mẹ cũng sẽ già như vậy đó. Nó mới lớn ra nó học. Sanh lão bệnh tử khổ mà cái luật của trời đã sắp đặt, mà cái cơ cấu này là vậy mà, đâu có làm gì hơn đâu. Không có ông nào giỏi hết đâu. Là tu giải thoát là quan trọng. Mình qua một cái thế giới khác để mình sống nhẹ nhàng hơn. Mình học xong bài học rồi mình đi.
thầy con xin hỏi, con nghe nhiều cung lăng thầy nói chuyện thì thầy nói là thầy luận được cái pháp này, thầy truyền lại. Thưa thầy, cái kinh luận đó, thưa thầy dùng nó có cái nghĩa gì ngoài?
Bây giờ tất cả các bạn tôi thấy hành động của tôi tu cái pháp này, rồi các bạn thấy, rồi cũng như các bạn lượm được cái pháp ấy. Hiểu không? Mình lượm được cái pháp á, chứ mình đâu có đi xin. Tự nhiên mình tới mình nghe, mình thức tâm, tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành nên tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi, tu suốt kiếp là vinh quang. Ông Tư cũng nói rõ ràng là lượm pháp, chứ ông đâu có nói ai cho ông pháp đâu. Ông lượm được là cái ấp ông hiểu được cái này là giá trị, là ông lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị, là tôi lượm được. Mà lượm được là tôi phải hành. Mà tôi lượm được mà tôi không hành là không có giá trị. Thấy không? Cho nên tôi nói mọi người đến đây nhận pháp để tu. Nhận được pháp rồi là phải hành thì mới thấy giá trị của nó. Rồi tự nhiên mở tâm mở trí, rồi lúc đó mình thấy là mình học kinh vô tự, trong tự nhiên mà mình hiểu. Chuyện ở đời nói không ai tin, tự nhiên mà hiểu. Nhiều người rồi, ở đây nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu nhiều cái lạ, nhiều cái cao siêu mà họ sợ, không dám nói cho họ hiểu nhiều lắm. Bị nó quân bình thì nó hiểu à. Mình khi mà mình chết mà mình đi ra, mình cái gì không hiểu là con ma nó hiểu. Ở xã hội này mà cái gì mình cũng nóng nảy mà không thanh tịnh là ra là nhất định là có ngày cũng bị đoạn. Thấy không? Một bên mình tu để cho thanh tịnh thì mình ra mình chỉ có học hỏi và mà người ta giúp đỡ mình. Mình lại hiểu thêm. Lợi cho đâu có hại. Cho nên tôi thiền một hội thiền của tôi là một khóa học. Học từ cái vibration một, tiến hóa, trình diện người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì. Được hiểu cái đó. Yên rồi tôi mới trở về. Một giờ thiền là vậy đó. Thành ra các bạn có cơ hội rất tốt để đọc cái mục B8 ở trong tự nhiên và siêu nhiên viết ra, chứ không phải đặt mà viết. Tự nhiên viết ra. Trong đó nó có tình trời, tình người rõ rệt. Đọc rồi người nó thông minh nè. Sau này mình tu mình cũng viết cho người kế tiếp. Cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được. Mình giải cho nó thông. Mà mới giúp đỡ người ta được. Chứ giờ dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà giải không được. Không hiểu nó tại sao. Như tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ. Nhưng mà tôi nói tôi có hỏi ông Mỹ rồi, hay computer tại sao mà ở đâu đến mà chữ computer ở đâu đến. Ông không biết. Ông nói computer là computer bấm nó ra. Nhưng mà ông phải hiểu nguyên lý do đâu nó đến như computer. Tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi nói rằng tôi nói như vậy anh nói đúng không? Tôi nói combination put and result là computer phải không? Combination put and result đúng không? Trời ơi, chữ của tôi mà tôi bây giờ mới biết. À, còn nhiều chữ anh chưa biết, tên anh cũng chưa biết nha. Tên của anh cũng chưa biết. Cái tên của anh cũng là gốc định đoạt. Tên người nào cũng có cái gốc hết rồi. Không biết. Thì nó bị lầm lạc nhiều lắm. Cho nên có một ông bạn của bà Bobby tên là David, nhỏ lớn học chính trị không à. Mà tôi nói bà Bobby đó, ông đó không phải người Mỹ. Nó Mỹ mà, mẹ nó Mỹ mà. Mà tôi là Mỹ, tôi biết nó là Mỹ. Mà tôi nói nó không phải là Mỹ. Bây giờ bà hỏi nó cho David là cái gì. Đố nó cách nghĩa trúng. Tại sao nó có cái tên David? Mà tại sao nó thích học chính trị? Và bởi vì các thầy chịu à, không có thể bảo mà được. Tôi nói được. David là sao? Development. And voluntary until die. Là mấy thằng này chánh trị là tình nguyện đi chết đó. Nói nó nghe. Nói nó Mr. Tom nói như vậy đó. Mày nghĩ đi, mày suy nghĩ đi. Mày không biết tên mày là thằng gì. Thằng anh vô tổng đống mũ hoài. Anh đi họp. Nhưng mà mày lên chức mày qua chừng nó bắn chết đó. Làm chánh trị là vậy. Và bác Phi bác nói trời ơi, cái óc của ông xong rồi nó biến nhạy quá. Tôi nói chuyện đời cái gì cũng có trước mắt hết mà người ta không chịu tu tịnh, người ta không thấy. Chứ thiệt là enjoy, sướng lắm. Mình hiểu mình mới sướng. Không hiểu mình không sướng, mình hiểu chuyện người ta mình không sướng. Cứ lo chuyện người ta rồi đâu cũng vào đâu. Luật nhân quả của họ, còn chuyện của mình hiểu được, mình sướng. Mình có thể khai quá, thăng tiến được, cởi mở được. Còn mấy bà đầm mà say tức tôi lắm. Tôi hỏi bà phải phân xe không? Bà này tôi đầm thiệt á. Thiệt, để bên Tây á. Ờ, tôi để bà xe á. Nhưng mà bà không biết tiếng Tây. Tại sao mà tôi không biết tiếng Tây? Ông không biết tiếng Tây. Thì tôi Tây mà tao, tôi không biết tiếng Tây. Tôi nói bà không biết tiếng Tây. Tôi hỏi một chữ là bà không biết trả lời. Bà này cứ hỏi đi. Cho hỏi không? Ok, tôi hỏi. Tôi hỏi tại sao người ta kêu con kiến bằng phục mi? Phục mi là con kiến chứ cái gì đâu mà hỏi. À, phục mi là con kiến là cái gì? Tại sao người ta không nói số 6 làm thay con kiến mà người ta nói phục mi? Nó ngồi như nó không được. Thì ông cách nghĩa đi. Phua là cái lò. 1000 con kiến nó cắn như cái lò lửa. Nó mới lưu cái chữ đó thành phục mi cho người Pháp và học và nhớ hoài cái nguyên lý con kiến cắn nắm cũng như là 1000 con kiến cũng cắn cũng như là lửa vậy đó. Kiến cắn vô cái xương điện mà không? Chịu là tôi bây giờ tôi sẽ học nữa, tôi sẽ demonstrate ra kỳ tới ông sẽ biết. Bây giờ tôi nói ở bên đó, demonstrate từ chữ 1. Quá ăn thua với tôi đó. Mỗi cái chữ nào nó ăn tôi được hết. Điều môn tê thì chữ 1. Giáo sư mà. Giáo sư mà không biết gì hết là làm sao dạy học trò. Hả? Đâm giáo sư. Bây giờ phải điều môn tê. Năm tới ta qua thử. Nhờ tu nó biết chứ không phải nhờ học nó biết. Cho nên giáo sư không biết là chỗ đó. Tu nó biết. Nó biết cái nguồn gốc. Nó biết căn cội của mọi người, nó biết hết.
Như vậy mình đến trường viện, trường đường mà thì nhiều thầy, cái tâm mình nó đàn đạo hơn, mà khi về đàn đời thì
nó hút.
Nó hút nhiều.
Ừ, hơn thua. Rốt cuộc là chỉ biết hơn thua. Dạ. Mà con về đời con biết niệm Phật, mà con biết hiếu thảo với cha mẹ. Con biết thương yêu cha mẹ, con biết hiếu thảo và thương yêu cha mẹ là con hành đạo ở trong nhà. Con niệm Phật, hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo, hết sức hiếu thảo, nhịn nhục. Nói quan nữa, con cũng phải quỳ lạy cha mẹ. Đó là con học đạo ngay trong gia đình, còn mau nữa, đợi đạo xong tu. Phải không? Người con có hiếu, sáng dậy phải rót ly nước quỳ dâng cho mẹ. Thì mới thấy rõ cái tình trạng. Học đạo ngay trong gia đình mà ít người chịu lắm. Có người chịu nghe lời tôi, họ thấy sướng lắm. Mỗi buổi sáng họ rót ly nước dâng cho mẹ, họ sung sướng trước khi đi làm. Có nhiều người họ học được, họ nói không, trên đời tôi không có sướng cái gì hết bằng mà tôi rót ly nước mà dâng mẹ tôi trước khi tôi ra khỏi nhà. Thấy không?
Thầy đột nhiên ba má lên con cũng cứ như vậy đó thầy. Nhưng mà ở nhà con là em con nó thấy ông thầy kia nó thờ đó thầy, thì con không biết cho nên thỉnh thờ ba má lên con mà con không có tin. Tự nhiên ba má nó nói lại cứ như vậy đó, nó sẽ trừ tà được.
Không phải nói trì tà, con nhờ kiến vô vi để con thức tâm và con tiếp tục tu và con làm điều lành, chư Phật sẽ chứng tâm cho con. Rồi riêng con thờ thôi, còn em có con nó tin cái nào thì nó phát triển theo cái đó, đừng có động của nó. Con phải làm cho hiếu nghĩa, con phải làm đầy đủ, con mới thờ kiến vô vi, con phải làm hiếu nghĩa đầy đủ, phục vụ cha mẹ, phải không? Rồi lúc đó cha mẹ cũng tu, mấy con này càng mỗi ngày nó lạy, rồi mỗi ngày nó dâng nước cho cha mẹ uống, lúc đó cha mẹ tu. Ngược lại con đưa đạo cho cha mẹ một cách lễ độ, và con làm phước thật sự, con hiểu không? Hành động con chút đó thôi thì gia đình tốt lắm.
Con cha mẹ rồi.
Ừ.
Bây giờ thầy nói chuyện với cha mẹ.
Ừ.
Thì thầy đã thấy cha mẹ con.
Ừ.
Con xin nhân thầy một vài tượng trưng.
Ừ.
Để thầy ban lại cho hiệu trưởng đại diện cho tất cả các bạn đạo vi cái quà mà trong lúc mà theo thầy đi lên chơi đi đến Lạt á, mà thầy gỡ cho con được 20 đồng, con cái điện thoại mới hỏi vợ con á thì đàng hoàng nó thì bây giờ cái quà này phải làm cái gì cho nó đặc biệt đi cho nó vui, tuy là của ít mà tình nhiều. Rồi bà nhớ thì nói anh thì có gì mà cho. Cái ý đàng hoàng nó vậy rồi. Bây giờ anh không biết gì đâu thì anh có cái trí anh làm một ít hàng người ta đi lạc đi. Thì chưa thầy bây giờ kiếm thầy thì sao cho chị lạc mở ra coi cho vui.
Ông già này ông đi bánh cờ bạc thua, tôi phải ra quân cứu lại cho ông.
Rồi mới có món quà cho chị đó.